Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 206. Thầy cả già Matan hay Nathan.
Khi bước vào, Phêrô có thái độ bị đè nặng như hôm ở bờ Jordan, lúc đi qua khúc sông cạn ở Betabara. Ông ngồi phịch xuống như bị kiệt lực trên chiếc ghế đầu tiên mà ông nhìn thấy, và ông lấy hai bàn tay ôm đầu. Những người khác cũng rất rùng rời, tất cả đều biến đổi, tái mét, có thể nói là lạc lõng, cả ít người nhiều. Hai con ông Andrei với Jacobe Jebede và Angie có thể nói là không trả lời nổi cho lời chào của Yuse Seporis và vợ ông khi họ vào cùng với một người đầy tớ già mang theo bánh nóng và các thực phẩm khác. Mariam có vết nước ở dưới mắt. Isaac trải lại bên Yisu cầm tay người, vuốt ve nó và thì thầm.
Luôn luôn giống như trong đêm của cuộc tàn sát và được cứu khi xưa. Ôi, Chúa của con, cho tới khi nào? Thầy có thể trốn thoát cho tới khi nào?
Chính những tiếng kêu này đã làm các miệng khác mở ra, và tất cả đều nói trong sự hỗn độn, để kể những sự tàn tệ, những đe dọa, những sợ sệt mà họ đã có. Một tiếng gõ cửa khác.
Ôi, họ không theo dõi chúng ta nữa chứ. Tôi đã nói đúng là phải đi từng toán nhỏ.
Iscariot nói.
Đúng vậy, điều đó tốt hơn. Chúng ta luôn luôn có họ ở sau gót chúng ta. Nhưng từ nay...
Bartolomeo nói. Như xe, mặc dầu không muốn lắm, cũng đích thân ra nhìn qua cái lỗ nhòm, trong khi bà vợ ông nói,
từ trên sân thượng, quý vị có thể xuống các chuông lừa, rồi từ đó đi vào khu vườn phía sau, tôi dẫn quý vị đi coi.
Nhưng trong khi bà bỏ đi, thì chồng bà kêu lên,
Giuse, vị kỳ lão, quá vinh dự.
Và ông mở cửa để cho Giuse Arimathi vào.
Bình an cho thầy, con đã ở đó, và con đã thấy... Manaen đã gặp con khi con ra khỏi đền thờ, muốn nôn mửa tới chết và không thể can thiệp, không thể làm gì để hữu ích đối với thầy và... Ôi, thầy ở đây, và cả ông nữa, Judas Iscariot, ông đã có thể hành động, ông có biết bao bạn hữu, ông không cảm thấy bổn phận người tông đồ của ông sao?
Còn ông là môn đệ.
Không. Nếu tôi là môn đệ, tôi đã đi theo người như những người khác. Tôi là một trong các bạn của người.
Cũng vậy thôi.
Không, Lazaro cũng là bạn người. Nhưng ông không thể nói ông ta là một môn đệ.
Trong tâm hồn thì đúng.
Những người không thuộc về Satan thì đều là môn đệ của lời người. Vì họ cảm thấy đó là lời của đấng khôn ngoan.
Cuộc đấu khẩu nhỏ giữa Giuse và Judas Iscariot tàn lụi, trong khi Giuse Seferis bây giờ mới hiểu rằng có nhiều chuyện xấu, nên hỏi người nọ người kia với nhiều quan tâm và với những cử chỉ đau đớn.
Phải nói cho Giuse Anfe biết, phải nói cho ông ta, và tôi sẽ lo việc đó. Ông muốn gì ở tôi, Giuse?
Ông nói khi quay sang vị kỳ lão, lúc ông này đụng vào vai ông, như muốn hỏi han ông.
Không có gì, tôi chỉ muốn mừng cho anh vì diện mạo khỏe mạnh của anh. Đây, một người Israel tốt, trung thành và công chính trong mọi sự. Ê, tôi biết, người ta có thể nói về ông này rằng Thiên Chúa đã biết và xác nhận ông ta.
Một loạt gõ cửa nữa. Cả hai Giuse đều cùng đi ra phía cửa để mở. Nhưng tôi thấy Giuse Arimathi cúi xuống, nói gì vào lỗ tai ông Giuse kia, làm ông này có một cử động ngạc nhiên mạnh mẽ, và ông quay lại nhìn các tông đồ một lát, rồi ông mở cửa. Nicodemo và Manaen vào. Theo sau họ là tất cả các môn đệ mục đồng đang hiện diện ở Jerusalem, tức là Jonathan, và những người đã là môn đệ ông tẩy giả. Rồi cùng với họ có thầy cả Gioan và một người khác rất già, và Nicolai. Đằng sau nữa là Nick cùng với cô gái mà Giêsu đã ký thác cho bà, và Analia cùng với mẹ cô. Các bà dỡ tấm von che mặt ra, và người ta thấy khuôn mặt bối rối của họ.
Thầy, nhưng chuyện gì đã xảy ra cho thầy vậy? Con đã nghe được. Trước hết là bởi người ta, rồi bởi Manaen. Thành phố đầy tràn sự ồn ào giống như của một tổ ong, và những người yêu thầy chạy đi tìm thầy khắp nơi mà họ nghĩ rằng có thể tìm thấy thầy. Giuse, chắc chắn họ đã chạy tới cả nhà ông. Chính tôi cũng chạy tới nhà Lazaro. Quá lắm rồi, làm sao thầy chạy thoát vậy?
Đấng quan phòng canh chừng trên thầy, mong rằng các môn đệ đừng khóc nhưng hãy chúc tụng Thiên Chúa và củng cố con tim của họ, và cho tất cả các con ơn huệ và phúc lành. Tình yêu và sự công chính chưa hoàn toàn chết trong Israel, và điều đó khích lệ thầy.
Vâng, nhưng thầy ơi, đừng vào đền thờ nữa, đừng tới đó trong một thời gian thật dài.
Hết mọi tiếng nói đều đồng thanh nói như vậy. Và cái
đừng tới đó
đầy khổ não vang dội trong các bức tường vững chắc của căn nhà cổ như tiếng năn nỉ báo động. Thằng bé Martin núp ở đâu tôi không biết. Nghe tiếng ồn ào này, nó tò mò chạy tới, ló khuôn mặt nhỏ của nó vào khe hở của cái màn gió. Nhìn thấy bà Maria, nó chạy lại ẩn mình trong cánh tay bà, vì nó sợ sự quở trách của Giuse Seferis. Nhưng Giuse quá bị lay động và bận nghe người nọ người kia, hoặc cho lời khuyên hay sự ân thuận, và các thứ tiếp theo như vậy, nên ông không nghĩ tới nó. Ông chỉ nhìn thấy nó khi đứa trẻ, sau khi đã nghe bà già Maria bảo điều gì đó, nó lại với Giêsu, ôm người bằng cách quàng cánh tay quanh cổ người. Giêsu cũng quàng một cánh tay quanh nó và kéo nó sát vào người, trong khi vẫn trả lời cho nhiều người về những thứ họ nói với người là tốt nhất để làm.
Không, từ đây thầy không nhúc nhích nữa. Lazaro đang chờ thầy. Các con hãy tới nhà ông để nói với ông rằng thầy không thể. Thầy dân Galilee, từ mấy năm nay, thầy là bạn của gia đình ông. Thầy ở lại đây cho tới hoàng hôn ngày mai, rồi sau đó thầy sẽ coi xem đi đâu.
Thầy luôn luôn nói vậy, nhưng rồi thầy lại trở lại đó. Nhưng chúng con không để thầy đi nữa, ít nhất là con. Thực tình con đã tin rằng mất thầy rồi.
Phê-rô nói, và hai giọt nước mắt xuất hiện trong đôi mắt lồi của ông.
Chưa bao giờ thấy như vậy, và như vậy là đủ rồi. Đó là điều đã làm con quyết định. Nếu thầy không từ chối con, bây giờ con quá già để lên bàn thờ. Nhưng để chết cho thầy thì con còn vững vàng, và con sẽ chết nếu cần. Ở giữa tiền đường và bàn thờ như vị hiền nhân Zacharia, hay như Onias, kẻ bảo vệ đền thờ và kho bạc, con sẽ chết ở ngoài nội khu thánh, nơi con đã cống hiến đời con. Ôi, con không thể nhìn sự ghê tởm. Tại sao đôi mắt già của con lại còn phải nhìn từng ấy? Sự ghê tởm các tiên tri nhìn thấy đã ở bên trong các bức tường, và nó dâng lên. Nó dâng lên như dòng nước lũ sắp sửa nhấn chìm cả một thành phố. Nó dâng lên, nó dâng lên, nó tràn vào các sân và các hàng lang, ngập cả các bậc thềm. Nó tiến nữa, nó dâng lên, nó dâng lên, nó đã ngập vào nơi thánh. Nước bùn đã liếm vào các tảng đá lát nền nơi thánh. Màu sắc quý báu đã biến mất. Bàn chân thầy cả bị ô uế vì nó. Áo tế bị thấm bùn. Các đá ngọc quý của bố, tế phục bị phủ bùn. Và người ta không còn đọc được chữ nữa. Ôi, ôi, làn nước ghê tởm bắn lên mặt vị đại thượng tế và làm nó lem luốc. Sự thánh thiện của Chúa nằm dưới lớp bùn, và chiếc ngọc miệng giống như miếng vải rơi vào ao bùn. Bùn, bùn, nhưng nó dâng lên từ bên ngoài, hay nó tràn ra từ đỉnh núi Moria, rồi đổ xuống thành phố và trên toàn thể Israel. Lạy cha Abraham, lạy cha Abraham, cha đã chẳng muốn đốt lên ở đó ngọn lửa, cho lấy hy sinh đã làm chói sáng lễ toàn thiêu của con tim trung thành của cha sao? Bây giờ bùn đã làm lem luốc các nơi đáng lẽ phải là lửa. Isaac đang ở dưới chúng con, và dân chúng sát tế nó. Nhưng vật hy sinh rất trong sạch, thì các kẻ dâng lễ hy sinh là ô dơ. Nguyên rủa trên chúng ta, trên núi, Chúa sẽ nhìn thấy sự ghê tởm của dân người. Ôi!
Ông già cùng với thầy cả Gioan phục xuống đất, che mặt và thoát ra tiếng khóc buồn thảm của cụ già.
Con đã dẫn ông lại cho thầy. Ông đã muốn đến từ lâu. Nhưng hôm nay, sau những điều ông đã thấy, không ai cản được ông nữa. Ông già Matan hay Nathan thường có thần trí tiên tri. Nếu con mắt ông càng ngày càng mờ, thì thần trí ông càng ngày càng thấy tỏ. Lạy Chúa, xin nhận bạn con.
Thầy cả Gioan nói,
thầy không từ chối ai hết. Đứng dậy đi thầy cả, và hãy nâng cao tâm hồn ông lên. Ở trên cao không có bùn, và bùn không đụng tới kẻ biết đứng ở trên cao.
Ông già đứng dậy, đầy kính trọng. Nhưng trước khi đứng dậy, ông cầm gấu áo Giê-xu và hôn. Các phụ nữ, nhất là Analia, còn khóc vì cảm động dưới khăn von, và các lời của ông già làm gia tăng dòng nước mắt của họ. Giê-xu gọi họ, và từ góc của các bà đến với người. Đầu cuối sau, nếu Nick và bà mẹ của Analia biết cầm hãm tiếng khóc và hầu như giấu được, thì người môn đệ trẻ thật sự nức nở, không nghĩ gì tới những người quan sát cô với những tình cảm khác nhau.
Xin thầy tha cho nó mắc nợ thầy sự sống và nó yêu thầy, nó không thể nghĩ được rằng họ làm hại thầy. Lại nữa, nó một mình và quá buồn kể từ khi...
Bà mẹ Analia nói.
Ôi, không phải vậy. Chúa, thầy, vị cứu tinh của con...
Analia không sao nói được. Một phần vì các tiếng nấc, phần khác vì xấu hổ hay cái gì khác.
Cô ta sợ bị trả đũa vì cô ta là môn đệ. Chắc chắn là như vậy. Nhiều người đã bỏ đi vì sợ như vậy.
Iscariot nói,
ôi không, điều đó thì lại càng ít hơn. Ông chả hiểu gì hết, hay ông gán tư tưởng của ông cho người khác. Nhưng thầy, chú con, thầy biết cái gì làm cho con khóc. Con sợ thầy bị chết, và thầy không nhớ tới lời hứa của thầy.
Và cô kết thúc bằng cái thở dài. Sau khi đã cố gắng nói những lời đầu tiên để phản lại sự xỏ xiên của Judas, Giê-xu trả lời cô:
Thầy không bao giờ quên, đừng sợ, hãy về nhà con, bình tĩnh chờ giờ khải hoàn của thầy và sự bình an của con. Đi đi, mặt trời sắp lặn rồi. Các phụ nữ hãy trở về nhà các con và bình an cho các con.
Chúa ơi, con không muốn rời thầy.
Nick nói.
Vâng lời tức là yêu.
Thưa thầy, đúng vậy, nhưng tại sao con không được như Alice?
Bởi vì con ích lợi cho thầy ở đây cũng như Elise ở Nobe. Đi đi Nicke, đi đi. Xin các ông hộ tống các bà để người ta không làm phiền các bà.
Jonathan và Manaen đã sẵn sàng để vâng lời, nhưng Giê-xu dừng Jonathan lại để hỏi ông:
Vậy con trở về Galilea à?
Thưa thầy, vâng. Sau ngày Sa-bát, ông chủ sai con về đó.
Con có chỗ trên xe con không?
Thưa thầy, con đi một mình.
Vậy con hãy mang Maxiam và Isaac đi với con. Con Isaac, con đã biết điều con phải làm, và cả con cũng vậy, Maxiam.
Thưa thầy, vâng. Cả hai trả lời. Isaac với nụ cười êm đềm của ông, Maxiam với đôi môi run rẩy và nước mắt trong tiếng nói của nó. Giê-xu vuốt ve Maxiam và nó quên mọi giữ gìn, lăn xả vào ngực Giê-xu và nói:
Từ giả thầy, bây giờ là lúc tất cả đều bắt hại thầy. Ôi, thầy của con sẽ không bao giờ gặp thầy nữa. Thầy đã làm mọi sự lành cho con đã tìm thấy tất cả nơi thầy. Tại sao thầy gửi con về? Hãy để cho con chết với thầy. Thầy muốn đời sống là gì cho con nếu từ nay con không có thầy?
Thầy nói với con điều thầy đã nói với Nike, vâng lời tức là yêu.
Con đi, chúc lành cho con đi, Giê-xu.
Jonathan ra đi cùng với Manaen, Nick và ba người đàn bà khác. Các môn đệ khác cùng ra đi theo từng nhóm nhỏ. Chỉ khi căn phòng mà lúc trước đầy người, bây giờ hầu như trống rỗng, người ta mới nhận ra là Judas không có ở đó. Nhiều người ngạc nhiên vì mới lúc nãy ông ta ở đó và ông ta không nhận được mệnh lệnh nào cả.
Có lẽ ông ta đi mua đồ cho chúng ta.
Giê-xu nói, để ngăn cản mọi bình phẩm. Và người tiếp tục nói chuyện với Giuse Arimathi và Nicodemo, hai người duy nhất còn ở lại cùng với 11 tông đồ và Maryam. Nó đứng ở bên cạnh Giê-xu với sự khao khát được hưởng người trong những giờ sau cùng này. Và như vậy, Giê-xu ở giữa thanh niên Maryam và đứa trẻ Matian. Cả hai đều tóc đen, gầy, giống nhau về những bất hạnh của tuổi thơ, và giống nhau vì được tiếp đón nhân danh Giê-xu bởi hai người Israel tốt. Giuse, Zephyrus và vợ ông thận trọng tránh ra để thầy được tự do. Nicodemo hỏi,
những đứa trẻ nào vậy?
Đó là Maxian, một đứa trẻ mà Giuse đã thừa nhận.
Còn không biết nó?
Không ai, hầu như không ai biết nó.
Ông ta rất khiêm nhường, nếu một người khác thì đã đặt hành động của mình làm minh tinh.
Giuse nhận xét.
Ông tin vậy sao? Đi Maxian, dẫn anh Maxian đi coi nhà đi.
Giê-xu nói, và khi hai đứa trẻ đi khỏi, người lại bắt đầu nói.
Giuse, ông lầm, thật khó để xét đoán cách công minh.
Nhưng Chúa ơi, đón nhận một đứa trẻ mồ côi, vì chắc đây là đứa trẻ mồ côi, mà không khoe khoang thì chắc chắn là khiêm nhường.
Đứa trẻ tên của nó chỉ cho biết nó không phải người Israel.
À, bây giờ con hiểu. Vậy thì ông ta làm đúng khi giấu kín nó.
Nhưng nó đã được cắt bì.
Không quan trọng. Thầy thấy Juan Endor cũng cắt bì. Nhưng ông đã là nguyên nhân của một sự bài xích. Giuse người Galilee cũng có thể bị phiền nhiễu dù có cắt bì. Có biết bao trẻ mồ côi trong Israel chắc chắn là với cái tên này. và khuôn mặt này.
Tất cả các ông đều Israel chừng nào, ngay cả những người tốt nhất, và cũng tiếc chừng nào khi làm việc tốt, các ông không biết làm cho nó trọn hảo. Các ông còn chưa hiểu rằng Cha trên trời là duy nhất và mọi người là con của Ngài. Các ông còn chưa hiểu được rằng người ta chỉ có thể có một phần thưởng duy nhất hay một hình phạt duy nhất, và là phần thưởng hay hình phạt thực sự. Tại sao các ông tự làm nô lệ cho sự sợ hãi loài người? Nhưng đó là kết quả do việc làm hư hỏng lề luật của Thiên Chúa, chế biến nó quá mức, đè nặng nó quá mức bằng những điều lệ của loài người, đến nỗi làm cho nó khép kín lại và làm cho thành tối tăm ngay cả tư tưởng của các kẻ công chính thực hành nó. Trong luật Mô-xê, tức là luật Thiên Chúa, và trong cả luật trước thời Mô-xê, lời dạy duy nhất đến từ sự linh ứng của trời. Có chỗ nào nói rằng kẻ nào không thuộc về Israel thì không thể nhập vào đó để làm thành phần trong đó không? Người ta đã chẳng đọc trong sách Sáng Thế, trong vòng 8 ngày, trong các ngươi, mọi con trai phải được cắt bì, cũng như mọi trẻ trai sinh ra trong nhà các ngươi, cũng như mọi kẻ mà người ta đã mua, dù nó không thuộc về nòi giống các ngươi. Điều đó đã được nói, tất cả những điều thêm vào đều đến từ các ông. Thầy đã nói điều đó với Giuse, và thầy nói với các ông, sắp sửa phép cắt bì cũ không còn nhiều quan trọng nữa. Một phép cắt bì mới sẽ đến thay thế, và nó thực sự hơn, và được làm trên phần quý phái nhất. Nhưng bao lâu còn tồn tại phép cắt bì thứ nhất, thì các ông, bởi trung thành với Chúa, làm cho các trẻ trai sinh ra bởi các ông, hay các ông thừa nhận, đừng xấu hổ để làm nó trên thể xác của các nòi giống khác. Thể xác thuộc về nấm mồ, linh hồn thuộc về Thiên Chúa. Người ta cắt bì xác thịt, trong khi bất lực không thể cắt bì trên những gì thiêng liêng. Nhưng chính trên linh hồn là nơi dấu hiệu thánh được rực rỡ, và linh hồn thuộc về người cha của mọi người. Hãy suy niệm điều đó.
Một lúc yên lặng, rồi Giuse Athimathi đứng dậy nói,
con đi đây thầy, ngày mai thầy sẽ tới nhà con.
Không, tốt hơn là thầy không đến đó.
Vậy tới nhà con, căn nhà ở trên đường Vườn Ô Liu để đi về Bethany, có sự bình an và...
Cũng không, thầy sẽ tới Vườn Ô Liu để cầu nguyện. Tâm hồn thầy tìm sự cô tịch, xin miễn thứ cho thầy.
Như thầy muốn, và đừng lên đền thờ, bình an cho thầy.
Bình an cho các ông.
Hai người ra đi.
Con muốn biết Judah đi đâu. Con đã nghĩ ông tới nhà các người nghèo, nhưng túi tiền vẫn ở đây.
Giacobbe Zebedee nói,
đừng bận tâm điều đó, ông ta sắp về.
Maria, vợ Giuse, vào phòng với hai ngọn đèn, vì ánh sáng không còn thể lọt qua tấm mica dày che lỗ trổ ra trên mái nhà của căn phòng, và hai đứa trẻ đi vào.
Con rất bằng lòng để lại cho thầy một đứa có tên hầu như giống tên con. Như vậy, khi thầy gọi nó, thầy sẽ nhớ đến con.
Maria nói. Giê-xu kéo nó lại với người. Đến lượt Giu-đa trở về. Bà đầy tớ mở cửa cho ông. Ông mạnh dạn tươi cười, quả quyết.
À, thưa thầy, con muốn coi. Dòng tố đã hạ, con đã hộ vệ các bà. Cô con gái trẻ, cô ta nhát chừng nào, con đã không nói gì với thầy, vì sợ thầy cản con, mà con muốn coi xem có gì nguy hiểm cho thầy không, nhưng không ai nghĩ tới đó nữa, ngày Sa-bát đã làm cho đường xá vắng tăng.
Tốt, bây giờ chúng ta ở lại đây bình an và ngày mai.
Thầy đã nói không lên đền thờ mà.
Các tông đồ kêu lên.
Không, tới giáo đường của chúng ta. Như những người Galilê trung thành.
Từ đây sâu trong tim vang lên lời Chúa. Đừng sợ vì tình yêu giữa lòng thế giới thập giá vinh quang nguồn ánh sáng hiền. tin vui cho đời, lòng thương xót khắp nơi. Giữa trời mây tối đen tới bờ, đắm chìm trong cám dỗ buông trôi, thế nhân bon chen giành lợi, chiến tranh huynh đệ thương tàn. Cuộc đời chỉ là một tiếng khóc than. Này hỡi các con đừng sợ, nhưng hãy trông cậy nơi Ngài, niềm tin cho một thế giới hôm nay. Từ đây số trong tim vang lên lời Chúa, đừng sợ vì tình yêu giữa lòng thế giới thập giá vinh quang, nguồn ánh sáng hy vọng đem tin vui cho đời, lòng thương xót khắp nơi. Xin đừng sợ bước theo chân Ngài, nay Thầy ở với các con đây, vững tin tương lai rạng ngời, chứng nhân cho lời của Thầy, niềm tin chung xây nước Chúa khắp nơi. Này hỡi các con đừng sợ, ta đến loan truyền tin mừng, bình an cho người vui sống yêu. Là vinh thắng hôm nay, phá tan oan kiên nô lệ, phá tan gông cùng tích niệm, bừng lên ánh sáng nhân ái khắp nơi. Này hỡi các con đừng sợ, thanh giá vinh quang sáng ngời, quyền năng cứu độ đã đến hôm nay. Từ đây sâu trong tim vang lên lời Chúa, đừng sợ vì tình yêu giữa lòng thế giới thập giá vinh quang, nguồn ánh sáng hy vọng đem tin vui cho đời, lòng thương xót khắp nơi. Từ đây sâu trong tim vang lên lời Chúa, đừng sợ vì tình yêu giữa lòng thế giới thập giá vinh quang, nguồn ánh sáng hy vọng đem tin vui cho đời, lòng thương xót khắp.
Quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.